Xin kính chào quý bạn và các vị.
Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Podcast số thứ bao nhiêu không nhớ nữa. Và ngày hôm nay thì khách mời của chúng ta
vẫn là như cũ, ngoài cùng là anh Khôi Ngọng đến từ kênh Khôi Ngọng. Ở đây là anh Hiếu Tôm đến từ kênh TikTok Vật Vờ Studio, chứ không phải là Hiếu Tôm TikTok. Tôi Vinh Sô đến từ kênh Vinh Sô. Còn Lương Công Nghệ thì chả biết thằng này quê đâu nhỉ?
Em quê ở Yên Bái.
An Khánh Hoài Đức.
An Khánh Hoài Đức. Và hôm nay thì anh Dương mời bọn tôi đến đây có vấn đề gì, mời anh nói nhanh lên điện.
Hôm nay thì chúng ta cùng nhau ở đây để bàn về một cái thương hiệu điện thoại. Nghe thì có vẻ các bạn biết hết rồi đúng không? Các bạn đã có biết đến Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo thứ rất là nhiều, nhưng mà có một cái tên em cá là nhiều bạn đang xem cũng chưa biết và em cũng chưa biết cho đến khi là cái podcast này, đó chính là Transsion. Transsion là một cái thương hiệu mà họ sở hữu rất là nhiều những cái tên mà đã quen mặt với người Việt Nam chúng ta, nhưng chúng ta lại không biết nó đến từ Transsion. Ví dụ như là điện thoại Techno này, Infinix này, thậm chí là iTel, không phải là sim iTel nhé, là cái điện thoại iTel mà trước anh mình có làm ấy.
Ngày xưa cái lúc mà lần đầu tiên ấy cầm cái điện thoại iTel, sau đó là về sau khi ra sim iTel anh tưởng là cái hãng này quay lại làm sim cơ.
Ngày xưa là iTel họ hay làm mấy cái điện thoại kiểu bàn phím ấy.
Đúng rồi.
Rồi bây giờ thì chuyển sang làm smartphone rất
rẻ. Thật ra là bây giờ nhá, cái dòng điện thoại bàn phím bình dân của iTel vẫn bán rất chạy, rất tốt ở các cái địa phương nhỏ luôn. Ngày xưa anh đã có cơ hội được làm việc với một bạn quản lý marketing là người Trung Quốc, là con gái sang bên này. Thì anh có làm việc với lại bạn đấy là với hãng Techno Infinix ấy. Thì anh mới nhận ra là bạn ấy đã kể cho anh câu chuyện là Transsion là nó có ba thương hiệu này, và chủ yếu bọn mình là những cái sản phẩm như là điện thoại cục gạch, chúng ta hay gọi như vậy, thì bán ở các địa phương cực kỳ tốt. Thì đấy là cái thế mạnh của họ. Bởi vậy nên mà có khi nhá, anh em ở đây nói đến những cái thương hiệu này cảm thấy lạ, anh em toàn quen Xiaomi các thứ thôi, nhưng mà họ hoạt động một cách rất âm thầm và nó vẫn có một cái vị thế mà khi chúng ta nhìn lại nhá, bây giờ Sony, HTC, LG rời bỏ mà họ vẫn trụ được thì tức nghĩa là chắc chắn là phải làm ăn có lời.
Phải có tiềm lực đấy.
Mà từ rất lâu rồi, từ những năm 2013-14 là họ đã bắt đầu bán rồi.
Vâng, và một số những cái bằng chứng cho thấy là Transsion là một thương hiệu mà có khả năng kinh doanh rất là tốt. Họ duy trì ổn định cái giá trị của mình từ những năm 2021. Tuy nhiên là đến năm 2023, khi mà nhiều hãng điện thoại họ có vẻ như là đang chững lại, thì Transsion lại vụt lên. Họ tăng đến gần 40% so với cùng kỳ, đánh bật Vivo và bám sát Oppo.
Chính xác.
Đó. Và tại châu Phi thì Transsion thống trị hoàn toàn cái thị trường này với tổng cộng là 48%. Tức là ra đường ấy,
mình cứ hai người dùng smartphone thì một người dùng điện thoại của
Transsion. Đúng rồi. Đấy là cứ ra đường hai ông cầm con hai con điện thoại.
Cái thông tin này nếu như nhớ ngày xưa hồi ở Kone là một con điện thoại của Techno.
Vâng.
Là anh cũng đã chia sẻ về điều
cũng
đó.
Cũng đã có nói về cái vấn đề khi mà họ phủ rất là nhiều ở bên châu Phi.
Châu Phi là họ bá đạo nhất ở châu Phi luôn, thì đấy là một cái rất là hay.
Còn tính riêng với cái thị trường Đông Nam Á của chúng ta thì Transsion cũng rất là mạnh khi mà đứng top 4 các bạn nhá. Cùng với đó là 15% thị phần như là Xiaomi. Thậm chí là tại Philippines thì Transsion chiếm top 1 với 30% thị phần. Đó.
Anh có xem một cái báo cáo tài chính ấy, thì là trong quý 2 năm 2023 ấy, thì Transsion là hãng điện thoại duy nhất có lợi nhuận tăng trưởng dương 22%. Còn tất cả những hãng khác thì đều là âm hết, âm ít hay âm nhiều thôi. Chỉ riêng duy nhất Transsion là có lợi nhuận tăng trưởng dương.
Vậy thì có lẽ là chúng ta phải nhìn nhận vào câu chuyện là tại sao họ tăng trưởng dương được, đúng không ạ? Tức nghĩa là cái chiến thuật hay nói thẳng ra là cái phân khúc đối tượng người dùng nào họ đã chọn mà tại sao lại họ lại tăng trưởng được. Bởi vì trong những năm gần đây thì ta đều thấy ảnh hưởng bởi Covid, nên mà người dùng có thể nói là họ hạn chế chi tiêu. Cái phân khúc flagship thì tăng lên, đúng không? Tức nghĩa là người dùng rất giàu họ vẫn bỏ tiền để mua điện thoại cao cấp, mặc dù là tức nghĩa là nó có thể không quá nhiều như ngày xưa.
Vâng.
Tuy nhiên thì mọi người sẽ nhận thấy là như vậy, những ai nào mà phân khúc kiểu tầm trung cận cao cấp, những cái nhóm đấy là đang bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì họ thắt chặt chi tiêu. Còn cái hướng đi của Transsion với ba thương hiệu từ iTel này, Techno hay kể cả là Infinix thì là họ đánh vào phân khúc bình dân, người ta dễ tiếp cận, và có vẻ như là những cái phân khúc này thì người ta vẫn sẵn sàng, người ta vẫn cần phải mua điện thoại. Nhưng mà chúng ta cần phải xem là họ tăng được thì phải như thế nào. Bởi vì nói trắng rồi nhá, ở Việt Nam chúng ta nói phân khúc này cứ kêu là Xiaomi thứ tinh là vô đối, đúng không?
Đúng rồi.
Từ nãy giờ anh em mình nói cũng khá là nhiều, nhưng mà để chọn ra một trong ba cái thương hiệu con này mà anh em ấn tượng nhất ấy, thì mọi người ấn tượng cái nào? Anh Hiếu trước thì không, chứ anh em thấy anh Hiếu bán livestream đúng không? Bán nhiều
anh. Thì anh ấn tượng nhất với cả dòng Infinix, bởi vì cái con đấy livestream thực sự là anh em mua rất nhiều luôn. Con đấy thông số hay là cấu hình đều rất là hấp dẫn.
Thế anh Khôi, đợt vừa trước anh cũng vừa review con một con đúng không?
Lần trước là anh review gần nhất là con Infix Note 30 VIP BMW. Con đấy là em mượn của hãng, bởi vì con đấy không bán chính hãng tại trường Việt Nam. Nhưng mà xét là phần thông số của hình nhá, nó gần như là đỉnh của chóp của những em Infix Note vậy. Và nói thật là những cái em đó thì mang lại rất nhiều cảm xúc. Và có một cái em thích ở mấy em Infinix này, đó chính là cái phần mặt lưng của nó rất đẹp. Sẽ có option lựa chọn mặt lưng kính, mặt lưng da, như kiểu mặt lưng của em đang cầm là mặt lưng da này.
Như
mà để trong cái tầm
ừ,
như kiểu để trong một cái điện thoại tầm 4 củ. Đào đâu ra em nào mà có mặt lưng da như này đúng không? Mặt lưng kiểu cảm giác ấn tượng vậy. Sau đó là có loa JBL, J-Bùng các thứ này.
Nói chung là vẫn là không chỉ đập vào thông số vô đối mà tức nghĩa là cái mặt từ thiết kế xong là loa phải kết hợp với thương hiệu này kia. Nhưng mà anh nhớ thời ngày xưa cái hồi mà đầu anh mới làm rất lâu rồi, hồi mấy tháng này chắc còn vẫn là còn đi học xem YouTube, là đã có những cái chiếc điện thoại kết hợp với thương hiệu làm loa của JBL. Nhưng sau đó là mất tăm mất tích luôn.
Đúng rồi, chính xác.
Bây giờ thằng Khôi nói anh mới biết là có Infinix hợp tác với JBL.
Đúng rồi, chính xác. Mà quan trọng cái là tại sao em nó rẻ tầm 4 củ mà lại còn hợp tác với cả JBL rồi mặt lưng loa thì bây giờ đáo đâu ra?
Anh đọc một vài thông số của con này để cho các bạn thấy này.
Nói chung là vẫn những cái quen thuộc thôi, con chip là Helio G99 này. Sau đó là pin dung lượng cao, sạc nhanh, sạc em này thì cũng 45W thì phải.
Được tặng sẵn trong hộp nhá.
Vâng, đấy được tặng kèm sẵn trong hộp. Mà có một cái hay nhá, đó chính là với những em Infinix thì có một cái đó chính là họ tặng kèm sạc trong hộp này.
Con này tặng kèm kính cường lực.
Đấy chính xác, kính này đó là một cái mà thực sự là bây giờ bây giờ các nhà xuất họ cắt hết đi thì những em này họ vẫn giữ lại.
Bởi vì có nhiều cái điện thoại, thực ra điện thoại Trung Quốc thì đa phần bây giờ anh em mua thì họ sẽ đều tặng kèm phụ kiện ấy, nhưng mà tặng kèm kính cường lực thì không.
Không, kính cường lực với tai nghe có dây thì bây giờ là các hãng cũng cắt hết lâu
gần
rồi.
Gần như là các hãng cắt hết rồi. Vivo, Oppo, Xiaomi các thứ gần như cắt hết, chỉ sẽ giữ lại sạc thôi. Hoặc là có ốp. Em này thì cũng ốp luôn.
Nói chung anh thấy là những cái máy đó cảm giác là cái Infinix làm cho mình cảm thấy là những cái thông số đấy nó không còn quá wow ở trong phân khúc đấy nữa, đúng không? Tại vì cảm giác là cứ họ ra máy này là mình biết kiểu gì cũng lại thông số cao, cấu hình khủng cái thứ rồi.
Em thấy thì cách làm của Infinix họ ra máy tương đối là giống kiểu Xiaomi ấy, kiểu tập trung rất là mạnh vào phần cấu hình. Đến thời điểm hiện tại nhá, thì trong cái phân khúc này thì pin của nó cũng sẽ loanh quanh khoảng tầm 5.000. Nhưng mà riêng mấy em như kiểu Techno, Infinix pin của nó nổi trội hẳn luôn.
Thế thì anh nghĩ rằng là cái hướng đi của họ đang đánh vào một trong những người đồng hương của mình mà đã biến mất khỏi thị trường, đó là Lenovo.
Vâng.
Cái thời ngày xưa lúc anh vừa bắt đầu làm điện thoại thì Lenovo rất nổi tiếng với những con điện thoại siêu trâu bò.
Mấy em dòng K.
Pin cứ còn trước cả đấy con ạ. Mấy con dòng A của Lenovo từ thủa đời Tống. Tức nghĩa là cái thời đấy mà Việt Nam mà không chấp nhận điện thoại Trung Quốc. Thì những cái con đấy là pin đã cứ 5.000 và 6.000. Và đặc biệt là từ thời đó Lenovo có tính năng là sạc ngược lại cho điện thoại khác.
Nó thành viên pin sạc dự phòng luôn.
Đấy thì đến tận bây giờ như iPhone 15 là iPhone mới có chức năng đấy nhá. Thì Lenovo ngày xưa đã đi đầu về việc là họ chỉ cần biết là điện thoại phải pin vô cùng khỏe. Tuy nhiên các bạn biết là Lenovo đã rời khỏi cuộc chơi đấy rồi. Thế nên mà anh thấy là có vẻ như Infinix, Techno hay kể cả các sản phẩm của iTel, họ nhận ra là cái nhóm đối tượng muốn có một số tiền hợp lý mà pin vẫn khỏe, mà trải nghiệm vẫn ok, nó vẫn còn quá nhiều. Bây giờ ta nhìn thấy này, bây giờ nhá, khi mà thất nghiệp thì mọi người đơn giản nhất tìm việc là gì? Chạy dịch vụ, chạy Grab, đi ship đồ. Tức nghĩa là thậm chí bây giờ cái nhóm người cần nhu cầu đấy còn mở rộng ra chứ không phải là thu hẹp lại như ngày xưa.
Nói chung là ở cái phân khúc này thì người dùng vẫn luôn bị ấn tượng bởi một yếu tố đó chính là pin.
Đúng rồi, cứ đầu tiên phải là pin nữa.
Cái phân khúc giá rẻ thì người ta vẫn ưu tiên pin. Người ta có thể đi ngoài chợ, người ta có thể nói chung là đi chạy dịch vụ đủ thể loại.
Kể cả nhá, mấy phân khúc đấy em mua cho bố mẹ bao giờ là thường là mua cái tầm tiền đấy để các cụ có làm mất làm rơi làm gì
phí.
Sửa nó còn dễ đúng không ạ? Và có một cái đặc biệt nữa là các cụ nhà mình cũng là một người rất lười, như mẹ anh không gần như không bao giờ biết tắt 4G hay tắt wifi cái gì cả. Tức nghĩa là mặc định là cứ mở full. Thế thì máy mà yếu thì pin yếu chịu.
Trên mạng cũng có cái meme là
đúng rồi.
Máy của mẹ tôi khi mở lên màn hình sáng loa
mắt
thứ
đấy. Đấy. Thì anh nghĩ rằng là đây là cái hướng đi mà khiến cho cái sự tăng trưởng của họ sẽ là tăng trưởng dương là vì như vậy.
Đấy. Vâng, và vừa rồi thì anh em cũng đã bàn bạc rất là nhiều về những cái điểm chung của các cái sản phẩm đến từ Transsion. Thì mình thấy là họ đang đi theo một cái hướng gọi là pay trên pay rất là tốt. Đó, năm ngoái thì mình cũng có review con Infinix Note 10 Pro thì phải. Con đấy cũng là một con mà năm kia chứ.
Chính xác, Note 10 Pro. Em đó thì hôm trước vừa có một bạn comment hỏi cho mình là bây giờ con nên nâng cấp từ em Note 10 Pro nên Note 30 Pro.
Đấy, thì năm nay là Note 30 đúng không? Vâng. Đấy, thì nếu mọi người nhìn thấy với những con máy này Infinix, họ sẽ chơi chiến thuật là vẫn giữ cái mức giá. Thậm chí là có những cái thiết bị còn giá là còn tốt hơn so với lại cái đời tiền nhiệm của nó nữa. Để cho người dùng dễ tiếp cận. Thì anh thấy là đó chính là cái việc lợi thế khi mà nhiều người nói rằng là người ta chọn mua điện thoại không quan tâm đến thương hiệu. Họ chỉ cần biết là cái trải nghiệm, và bởi vậy nên họ mới cần xem những cái bài review đánh giá. Mà mình không nói đây là review từ những kênh review cho anh em lại bảo là ăn tiền rồi để mà khen. Mà anh em có thể đọc từ chính những cái chỗ mà người ta mua máy ấy. Anh em mua đến TikTok shop thì lên đọc xem là người
dưới
ta
phần
comment đánh giá. Thì anh em sẽ nhận thấy rằng là hãng này đang đánh toàn bộ những cái trải nghiệm cao cấp nhất. Và mới mức giá mà có thể nói rằng là anh nghĩ là khó thể tốt hơn được. Khó lắm, tức nghĩa một hãng mới Hơn nữa thì kể cả có vào thì cái đầu tiên là họ phải bước qua được Infinix trong cái phân khúc đấy đã, đúng không?
Đúng rồi.
Đấy là cái mà mục đích họ đang muốn làm. Đó.
Cái này nó gọi là
rào cản gia nhập trong kinh doanh, chúng ta học chúng ta sẽ biết điều đấy.
Ngày trước kể cả Xiaomi cái thời điểm mà mới về Việt Nam ấy bán những con điện thoại rất là ngon, nhưng mà em nhớ hồi đó là họ bán chỉ lãi có 2 đô thôi.
Ừ.
Và đúng. Nếu như mà bây giờ với những cái hãng mới mà nhảy vào thị trường ấy gặp Infinix này thì giỏi lắm chỉ có bán bằng.
Không 2 đô nghe ảo nhỉ.
Lãi 2 đô chứ.
Nhưng mà Xiaomi và Infinix có một cái khác nhau. Đó là Xiaomi thì đi lên từ sách tay. Trong khi đó Infinix họ đi lên từ chính hãng. Đây phải nói đúng. Một cái thực sự rất khác biệt nếu mà so với các hãng khác.
Giảm bán chính hãng.
Bây giờ không, cái quan trọng là bán chính hãng mà giá vẫn phải
đúng rồi, giá vẫn phải tốt.
Bây giờ đi từ những cái cơ bản, ví dụ như là cái con Infinix Note 30 này, bản base của nó là 8GB à.
Đúng rồi,
và 256GB nhớ. Đấy là cái điều mà khi mà anh nhìn thấy con này anh bảo rồi. Không thể nào mà tích nghĩa là cái tầm tiền này lại 8GB hay 256. Nói thật nhá, ngày xưa cái thời anh làm ấy là anh có hay review mấy con điện thoại là mua sách tay từ Trung Quốc thông qua mấy cái sàn thương mại điện tử.
À rồi rồi.
Những con đó cấu hình RAM rất khủng nhưng mà màn hình thì cực kỳ tệ. ROM thì chạy ROM AOSP tùy biến xương xương và camera thì siêu lớn. Nhưng bởi vậy khi anh cầm cái con này anh đã có một cái mindset rằng là có thể những cái chiếc máy này cũng như vậy. Nhưng mà đến khi anh kênh Vinh Show mình có làm con này rồi thì con này cái màn hình của nó vẫn hoàn toàn là ổn áp trong tầm giá tiền. Tất nhiên là màn hình của nó sẽ phải chấp nhận hy sinh bớt đi
IPS LCD
đúng không? Để lấy được cái tần số quét cao và đổi lấy cái thông số cấu hình. Nhưng mà nói thẳng ra là 8GB và 256GB phục vụ cho những anh em nào mà máu chơi game các kiểu thì anh nghĩ là khó có đối thủ cạnh tranh chính hãng để mà ăn được cái con này.
Nói chung là mấy em này ấy, thì em thấy là kiểu là họ làm theo kiểu một cái form dồn rất nhiều mẫu máy cùng sở hữu con chip Helio G9 chẳng hạn. Do màn hình cũng xem với nhau, thành ra họ tối ưu được mức giá, như kiểu là xếp nhập lô nhiều ấy.
Đúng rồi.
Mức giá nó sẽ rẻ hơn.
Thì rõ ràng, mấy cả các hãng cứ giữ chip năm đấy. Này năm qua ấy.
Đấy. Mấy cả có một cái nếu mà xét trong tầm giá em thấy Infinix khá ok, nhất là mấy em Infinix Note 30 rồi Note 30 Pro chẳng hạn. Đó chỉ là cụm camera. Thường những cái mẫu máy trong tầm này em không ấn tượng quá nhiều về phần nó chỉ là chụp đêm. Chụp đêm là cái rất khó nhá. Nhưng nếu mà xét phần thuật toán nhá thì mấy em Infinix Note 30 này thực sự thuật toán họ làm rất ổn áp trong phần chụp đêm luôn. Đây là một cái mà phải ngạc nhiên. Trước đây thì em cũng đã có so sánh với mấy em khác rồi. Thì đây là một cái ổn áp.
Anh thấy cái con Note 30 ấy, anh cũng đã dùng. Chụp ảnh con này thì thật sự là nó ổn, không bàn đến cái việc chụp đêm nhá. Anh thấy con này anh rất thích một điểm, nó là có khả năng chụp chuyên nghiệp. Xong rồi nếu mà anh em mở cái menu ra thì sẽ thấy cực kỳ nhiều
đúng,
chế độ.
Rất nhiều chế độ chụp, anh đồng ý. Các hãng này nhét rất nhiều chế độ chụp để bản thân khiến người dùng mở ra phải hoa mắt. Ủa, con này pro quá lắm chế độ chụp thật. Đây là cái điều đầu tiên luôn, cứ nhiều người ta thích rồi. Độ phân giải camera phải thật cao, 64MP để cho người dùng nhìn thấy, độ phân giải cao quá.
Chơi kiểu xôi thịt.
Đúng rồi, xôi thịt.
Và từ ban nãy giờ anh em có nói về việc là nó chơi game xong rồi nó camera chụp ngon, nhưng mà chúng ta chưa có đề cập đến cái cấu hình. Con Helio G99, đây là một con chip mà em thấy là gọi là hàng chính hãng nhá, chứ anh em mua máy cũ không nói làm gì. Hàng chính hãng mà có Helio G99 em nghĩ là mắc pinh. Tầm này không thể nào mà mua gọi là mức giá nó rẻ hơn được nữa mà có cái con chip đấy.
Thực ra là trong cái tầm giá này thì nhìn đi nhìn lại các hãng kiểu họ vẫn đang bị giới hạn ở một cái mức. Nếu mà xét về điểm số nhá thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 500.000 điểm đổ lại. Để tính bằng phần mềm AnTuTu. Còn lại thì hiệu năng của nó sẽ chỉ loanh quanh những con như kiểu là 685, 680 cái thứ mà thôi.
Được, đấy. 685.
Đấy thì
nó là một con chip quốc dân.
Đấy. Thì những em đó nếu mà xét về việc là các bạn dùng bình thường thì gọi là ổn. Nhưng mà nếu mà để chơi game ấy, thực sự là nó vẫn sẽ kém nếu mà so với con Helio G99. Đấy, những con Helio G99 thì hiệu năng của nó khỏe các thứ. Nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ khó trong việc unloader, cài ROM rủng các thứ.
Đánh đổi thôi.
Vâng, phải đánh
đổi. Nghĩa là người chơi hệ up ROM thì chọn Qualcomm 685 bởi vì sẽ có nhiều mã nguồn để cho dev khai thác. Còn MediaTek thì sẽ luôn luôn là cái PTP của họ là tốt nhất. Thực ra hôm sau bọn mình sẽ có podcast riêng về MediaTek, bởi vì mình thấy là chính nhờ những cái hãng làm chip như vậy mới sinh ra những cái thương hiệu smartphone giống như Infinix như này. Họ đem lại một cái trải nghiệm về con chip mà kể cả từ chơi game hay dùng bình thường thì đều ok. Và có một cái nữa ảnh hưởng đến trải nghiệm, đó là liên quan đến phần mềm. Bởi vì thực ra nhé, trước khi Infinix thì chúng ta đều thấy Realme, Xiaomi là rất mạnh về cấu hình. Tuy nhiên phần lớn anh em đều phàn nàn đó là liên quan đến phần mềm. Đó, nó nặng nề về cái giao diện người dùng các thứ. Thì với cái này nó sử dụng cái giao diện XOS vẫn là một giao diện tùy biến thôi, nhưng anh thấy là con này nó vẫn rất nhiều cái tùy chọn nhé.
Đồng ý. Em dùng mấy em Infinix cũng thấy một điều, đó chính là cái giao diện họ rất là nhiều những cái app thêm vào.
Đúng rồi, anh còn phải mở lên, anh phải xóa ngay từ đầu.
Có mấy app đóng băng này, mấy app dịch thuật các thứ rất là nhiều luôn. Sau đó là chúng ta mở vào nhưng mà cảm giác là dùng nó vẫn mượt nhá.
Nó không bị nặng
nề. Nó không bị nặng quá. Đúng, nó nhiều chức năng nhưng mà anh nghĩ rằng là họ không để cho nó chạy nền sẵn liên tục ngay từ đầu.
Đến thời điểm hiện tại thì em thấy đây là một cái mà thực sự là những hãng khác họ cũng cùng một mức cấu hình đó. Nhưng mà giao diện của họ nói chung thậm chí còn có phần là nó bớt rườm rà hơn. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả Infinix ấy, cảm giác rằng nó không mượt bằng.
Cái những cái điện thoại của Infinix thì em ấn tượng ở cái hoạt ảnh của nó. Cái animation mặc dù là của một chiếc máy giá rẻ thôi. Người dùng thì cứ hay bảo là điện thoại giá rẻ mà có màn hình 120Hz để làm gì? Khi mà chúng ta bấm vào các hoạt ảnh nó vẫn có cảm giác
nó giật đúng không?
Nhưng mà cái con Infinix Note 30 này thì nó không mang lại cho em cảm giác đấy. Thậm chí là cái hoạt ảnh của nó còn tốt hơn một vài mẫu máy tầm trung, tầm độ 9-10 triệu mà em đã từng được trải nghiệm, không tiện nói ra ở đây. Đó thì đây là những cái mà em thấy, quên còn chưa kể, con này mặt lưng kính ảo thật. Trừ cái tùy chọn kiểu anh Khôi là ra giữa cái thứ nãy như anh mình chưa nói vụ kính đúng không?
Ừ, thì có ra có kính.
Mặt lưng kính ạ, dã man, điện thoại 4 triệu nhắc lại một xíu. Đấy thì đấy là những cái mà con Infinix Note 30 này thực sự là nó quá bá đạo phân khúc đi. Thế thì anh em thấy là cái hướng đi này của Infinix nói riêng cũng như là của Transsion ấy, thì về tương lai thì nó sẽ phát triển như nào, liệu có như những cái hãng khác như OnePlus hay Xiaomi?
Anh thấy cái hướng đi này bị phụ thuộc rất là nhiều vào một cái vấn đề mà ngày xưa chính các hãng kia thành công, đó là người ta phải quen với việc mua Infinix online. Tại vì thực ra nhé, mọi người sẽ thấy rằng là cái bản chất của việc là để giá tốt thế là khách hàng phải mua online thật nhiều. Như hiểu là hôm trước livestream thì Infinix xuất hiện trên TikTok Shop này, rồi trên các sàn thương mại điện tử thì người ta dễ dàng mua này. Thế nên họ bản thân đã cắt được cái chi phí rất lớn vào cái việc là phân phối ra thị trường.
Họ bán ở các chuỗi đại lý thay vì thế giới họ bán ở Cellphonet, họ bán ở
Hoàng Hà đấy. Thứ thôi đúng không ạ? Vâng. Đấy. Và cái thứ hai nữa là khi mà họ đẩy mạnh vào chuyện đó thì cũng phụ thuộc là anh nghĩ là họ phải làm quen với việc là xây dựng được cộng đồng cơ. Xây dựng được cộng đồng người dùng và xây được cái tệp fan. Tại vì thực ra các hãng ngày xưa như kiểu của Xiaomi đi lên là nhờ do fan. Vâng. Infinix phải xây dựng được một cái tệp fan và liên tục để cho họ thấy được những cái sản phẩm mới cơ. Chứ còn về bản thân nhá, tại sao họ có một cái mức giá tốt này? Bởi vì họ cắt đi chi phí marketing.
Vâng, với cả họ hợp tác với khá nhiều các hãng làm app ấy để cài sẵn phần
cài sẵn luôn, cài sẵn app để mà giảm chia sẻ bớt chi phí đi. Chứ còn em nhìn thấy ra ngoài đường biển hiệu hay là TV quảng cáo làm gì có Infinix đâu đúng không ạ? Nên mà bản thân cái độ nhận diện thương hiệu của họ, ví dụ như các bạn xem cái podcast này hay anh em lên mạng anh em mua anh em search thì anh em còn biết. Chứ còn cái độ nhận diện của họ sẽ yếu hơn. Thế nên mà anh nghĩ là Infinix muốn thành công được thì họ nên bắt đầu từ việc là xây dựng được cái cộng đồng fan cái đã.
Cái đó thời điểm hiện tại là chưa có. Thời điểm hiện tại chưa có.
Cái hôm bữa em có livestream có nói với các bạn về con Infinix thì nhiều bạn không tin đây là máy bán chính hãng. Các bạn không biết là có Techno và Infinix được bán chính hãng tại Việt Nam. Và các bạn sẽ có chung một câu hỏi là con này nếu như bây giờ mua ấy thì ví dụ có lỗi thì đổi hãng.
Bảo hành ở đâu? Đấy là những cái mà liên quan đến việc là xây dựng thương hiệu ấy.
Bởi vì là đã mua đồ giá rẻ thì anh em sẽ rất là quan ngại cái việc là nó rẻ nó dễ bị hỏng không rồi lại bảo hành các thứ.
Đúng rồi, tâm lý chung. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là để chốt cái podcast này thì có một reviewer rất là nổi tiếng thị trường Mỹ, đó là Vinso của Mỹ đã từng nói rằng là điện thoại tốt thì ngày càng rẻ mà điện thoại rẻ thì là ngày càng tốt. Đấy là điều chúng ta phải khẳng định. Khi mà trước đây bao giờ nó là con đường là phải kinh qua ấy. Đấy, như kiểu vật vào studio cũng thế thôi. Bắt đầu làm video thì sẽ cố gắng là quay đầy đủ thông tin, đúng không ạ? Ngon, làm sao mà có nhiều thông tin và trải nghiệm. Sau đó dần dần phải nâng cấp là quay video xịn hơn, đầu tư máy quay các thứ. Ngày xưa làm khi 3 tiếng là có một cái video, bây giờ làm mấy ngày mới xong video. Thì các hãng điện thoại cũng tương tự như vậy. Ban đầu gia nhập thị trường thì bán giá rẻ, bắt đầu là cần tiền để làm flagship. Thế bắt đầu phải bán đắt dần để làm flagship. Còn với Infinix thì cái việc điểm yếu của họ là chưa có flagship.
Có khi cũng có rồi nhưng mà chỉ là không bán tại Việt Nam thôi. Và họ cũng bán số lượng khá ít. Trước thì Infinix họ cũng có mấy em camera thậm chí nó còn lồi bên ngoài cơ. Đấy, nhưng mà đơn giản là về Việt Nam nó khó. Đợt đó là cũng em là sếp cũng định mượn ông
biết rồi, anh có biết con đấy. Tuy nhiên thì cái flagship đấy của họ cũng chỉ là dạng flagship mini, chưa phải là full option để mà chơi với các hãng khác. Thì anh nghĩ cái điều đấy cũng là một cái hay, bởi vì là họ vẫn đang duy trì được cái lợi nhuận và cũng như là vẫn làm được những mẫu smartphone này. Còn khi mà họ nảy ra cái ý tưởng, đủ được cái thị phần, đủ cái sự cạnh tranh và xây dựng được thương hiệu thì đến lúc đó anh nghĩ cũng sẽ cần một thời gian nữa. Nên mà ít nhất là người dùng có thể hài lòng với những cái sự lựa chọn bây giờ của mình. Chứ còn nếu mà các bạn phải hiểu là thị trường mà càng ít hãng điện thoại thì sẽ càng bất lợi cho người dùng. Bởi vì các hãng khác sẽ có quyền đặt được một cái chèn ép về cả phần kinh doanh hay kể cả là đến người dùng không thể mua những thiết bị khác ngoài của họ
là thành độc quyền ấy. Cả hãng lại còn bắt tay nhau nữa, thôi anh em xác định.
Đúng rồi.
Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái sự phát triển của Transion cũng như là cái thương hiệu Infinix này, và nếu như mà có trong tay chỉ 4 triệu thôi thì anh em có sẵn sàng là bỏ qua những cái thương hiệu khác để chọn Infinix Note 30 hay không? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại ý kiến phần comment phía bên dưới nhé. Hy vọng là qua cái podcast ngày hôm nay thì mọi người đã có một cái nhìn nó toàn diện hơn về Transion cũng như là Infinix, một cái thương hiệu mà tuy là nghe cái tên thì có vẻ nó hơi lạ lạ nhưng thực tế đã có mặt thị trường Việt Nam chúng ta cách đây khoảng 3-4 năm.
Và mình nghĩ anh em nào mà xem vào studio thì chắc không cảm thấy lạ quá nhỉ.
Vâng, xem kênh của mình thì không lạ thôi chứ còn nhiều người em thấy
livestream, TikTok các thứ là
mọi vẫn
người sẽ lạ.
Quan ngại lắm.
Nghe cái tên Infinity and Beyond.
Ôi đúng là không hài. Thằng này may mà làm review, thằng này mà làm cái gì nhỉ? Hà Nội à, tôi quên.
Hà Nội tếu.
Thằng này quê đâu? Vĩnh Phúc tếu chắc thôi.
Đợt trước sẽ có bảo là cho anh Khôi cái chuông, lúc này anh Khôi nói thì anh Khôi bấm ấy.
Ừ.
Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái podcast lần sau.
Đừng quên là các bạn hãy comment về thương hiệu hay là những cái chủ đề nào đấy bọn mình sắp tới sẽ bàn luận. Thì có thể là chủ đề tiếp theo bọn mình sẽ nói chính về
chip
MediaTek. Về một cái thương hiệu chip mà đã làm cho cái thị trường điện thoại chúng ta đã đem lại rất nhiều cái trải nghiệm tốt cho người dùng khi mức giá càng tốt mà điện thoại của nó cũng các hãng mà lắp vào thì giá lại hợp lý. Đúng rồi. Đấy.
Một cái hãng mà bắt đầu từ những cái con chip giá rẻ, sau đó bây giờ họ làm chip flagship ngang với Qualcomm luôn.
Và còn một điều nữa các bạn cũng đừng quên, đó là Infinix Note 30 thì có xuất hiện ở trong vật vờ Record 2023. Các bạn có thể bình chọn cho em này nếu như các bạn cho rằng đây là một sản phẩm giá rẻ mà cực kỳ là ngon. Link thì bọn mình cũng sẽ để bên dưới này luôn. Và bọn mình có tổ chức mini game cho các bạn chơi mỗi tuần nhá. Và thêm 5 hạng mục bình chọn khác để mọi người có thể thoải mái bày tỏ những ý kiến. Còn bây giờ thì
xin chào và hẹn gặp lại.
Chính thức luôn đấy ạ.